chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, cứ mỗi độ mùa mưa đến, chúng ta đều nghe thấy tiếng kêu ọp ọp của những con cóc dưới ruộng hay ở góc tường, gốc cây nhỉ? Tại sao con cóc lại cứ kêu như vậy trước khi trời chuẩn bị đổ mưa? Chúng đang gọi ai hay đang ra hiệu đúng không nhỉ? Hiện tượng này lạ quá phải không các em? Vậy chương trình kể chuyện cổ tích hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu và lý giải về nó qua câu chuyện cóc kiện trời nhé! Vào một ngày rất lâu rồi, năm nào cũng không rõ, năm ấy hạn hán nặng nề, trên trời không đổ một giọt mưa, sông ngòi khô cạn kiệt, cây cối mùa màng vì không có nước tưới cũng vì thế mà khô cằn rồi chết khô. Không những vậy, các loài chim muông thú dữ cũng không có nước để uống, cũng đều nằm lè lưỡi, trực chờ cái chết tới. Các con vật to lớn hùng mạnh xưa nay, tắc oai tắc quái trong rừng đều nằm lè lưỡi mà thở để đợi chết. Không ai nghĩ được kế gì để cứu mình, cứu muôn loài. Sức mạnh của chúng chỉ để bắt nạt nhau thôi, chứ đâu có thể làm gì nổi ông trời. Duy có anh chàng cóc tía bé nhỏ, xấu xí kia là có gan to. Anh tính chuyện lên thiên đình kiện trời làm mưa, cứu muôn loài. Dù chỉ có một mình đi kiện ông trời, nhưng cóc kia không hề nản lòng. Đi qua một vùng đầm khô, cóc tía gặp cua càng. Cua hỏi cóc đi đâu. Cóc bèn kể rõ sự tình và rủ cua cùng đi kiện. Ban đầu, cua định bàn ngang, thả chết ở đây còn hơn, chứ trời xa thế, đi sao tới mà kiện với tục. Nhưng những con vật ở quanh cua nghe cóc nói lại tranh nhau mà bàn ngang bàn lùi, làm cho cua nổi giận. Nói ngang, bàn ngang là chuyện ngang của cua, thế mà họ lại dám tranh mất cái quyền ấy. Cái quyền được phép ngang như cua cơ mà. Thế là cua làm ngược lại. Cua tình nguyện cùng đi với cóc. Đi được một đoạn nữa, cóc lại gặp cọp đang nằm phơi bụng thở thoi thóp. Gấu đang chảy mỡ ròng ròng và khát cháy họng. Vì thiếu nước, gấu và cọp đều di chuyển chậm chạp. Cóc rủ gấu và cọp đi kiện trời. Cọp còn lưỡng lự thì gấu đã gạt đi mà nói rằng. Anh cóc nói có lý. Chẳng có lẽ chúng mình cứ nằm ở đây đợi chết khát cả ư? Ta theo anh cóc thôi. Anh cua ngang như vậy mà vẫn còn theo anh cóc được, thì tại sao chúng mình không theo? Gấu, cọp cùng cua và cóc đều nhập lại thành đoàn. Đi thêm một chặng nữa thì gặp đàn ong đang khô mật và con cáo bị lửa nướng cháy xém lông. Thấy cả đoàn cùng nhau đi kiện trời thì cả hai con thấy vậy cũng xin nhập đoàn để theo cùng. Và đoàn loài vật này ngày một đông cùng nhau đi kiện. Cóc dẫn các bạn đi mãi đến tận cửa thiên đình. Khi đi trên đường, cả bọn đều hăng hái, nhưng đến trước cửa trời oai nghiêm, bọn cọp, gấu, báo, ong, cua đều sợ. Duy chỉ có cóc là gan, liền dõng dạc ra lệnh. Bây giờ các anh phải nghe lời tôi, kia là chum nước của trời. Anh cua vào nấp trong ấy. Anh cáo nấp ở phía bên trái tôi, anh gấu nằm ở phía bên phải tôi. Còn anh cọp chịu khó nằm đằng sau tôi. Các anh có nghe lệnh của tôi thì mới thắng được trời. Tất cả đều nghe lệnh của cóc. Sắp đặt xong đâu đấy, cóc mới nhảy lên mặt trống đánh ba hồi, ầm vang như sấm động. Đang nằm ngủ trưa thư giãn, Ngọc Hoàng bị tiếng trống lôi đình đánh thức dậy nên bực bội lắm. Liền sai Thiên Lôi ra xem có chuyện gì. Thiên Lôi lười biếng, vội phủi bụi và mạng nhện răng đầy trên lưỡi búa tầm sét cắm cổ chạy ra. Thiên Lôi ngạc nhiên vì ở ngoài cửa thiên đình chẳng thấy có một người nào cả. Chỉ thấy mỗi một con cóc xù xì xấu xí đang ngồi chễm chệ trên mặt trống của nhà trời. Thiên Lôi hết nhìn con cóc, lại nhìn lưỡi búa tầm sét khổng lồ của mình và thở dài vì cái búa to quá mà cóc bé quá, đánh chưa chắc đã trúng được. Thiên Lôi bèn chạy vào tâu Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nghe xong bực lắm, bèn sai con gà trời bay ra, mổ chết chú cóc hỗn xử kia. Khi con gà trời vừa hung hăng bay ra, thì cóc liền ra ám hiệu cho cáo từ phía bên trái. Lập tức anh cáo liền nhảy ra, cắn cổ gà và tha đi mất. Cóc lại đánh trống lôi đình, Ngọc Hoàng càng giận dữ, sai chó nhà trời sổ ra cắn cáo. Chó vừa sồng sộc chạy ra thì cóc lại nghiến răng ra hiệu. Từ phía bên trái, anh gấu bất ngờ xuất hiện, khiến chó không kịp trở tay, nhận ngay một đòn đánh giáng trời từ gấu. Chó ngã lăn ra đất, không động đậy. Sau đó, cóc kiên trì lại thúc trống lôi đình thêm lần nữa để đánh thức Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng bèn sai Thiên Lôi ra trị tội gấu. Thiên Lôi là vị thần trời có lưỡi tầm sét, mỗi lần vung lên thì sét đánh ngang trời, thành sấm động bốn cõi. Sức mạnh của Thiên Lôi không ai bì được. Ngọc Hoàng yên chí lần này, cứ đến ông Thiên Lôi ra quân thì cái đám cóc, cáo ắt hẳn là tan xác. Vì thế, khi ông Thiên Lôi vác lưỡi tầm sét đi là Ngọc Hoàng lại lười biếng, co chân, nằm trên ngai vàng mà ngủ tiếp. Khi Thiên Lôi vừa xuất hiện ở cổng thiên đình với vẻ mặt hung hãn và cây búa tầm sét lợi hại trên tay, thì cóc đã nghiến răng ra lệnh. Lập tức, chàng ong nấp trên cánh cửa bay vù ra và cứ nhắm vào mũi Thiên Lôi mà đốt. Mũi Thiên Lôi sưng to, đỏ ửng. Để tránh ong đốt, anh chàng Thiên Lôi liền nhanh trí chui ngay vào vại nước trước cửa thiên đình. Ấy thế mà anh không ngờ rằng cua càng đã phủ phục sẵn. Khi anh vừa nhảy vào, cua giơ ngay chiếc càng to, khỏe của mình cắp chặt lấy cổ của Thiên Lôi. Thiên Lôi đau quá, gào thét vùng vẫy, vỡ cả chum nước nhà trời. Thiên Lôi tìm đường chạy trốn thì cóc tía lại nghiến răng ra lệnh. Lập tức, cọp nấp sau cóc tía, nhảy bổ ra, gầm lên một tiếng, vang động, xé tan xác Thiên Lôi thành hai mảnh. Ngọc Hoàng thấy thế hốt hoảng, vội vàng bèn xin giảng hòa với cóc và xin cóc cho nhận lại xác của Thiên Lôi để chữa trị. Cóc bằng lòng ngay. Ngọc Hoàng phải ra tay làm phép tưới nước cam lồ vào cái xác đầy thương tích đó. Nhờ phép của Ngọc Hoàng, Thiên Lôi mới được sống lại. Ngọc Hoàng nghĩ, mình đường đường là một ông trời mà lại phải chịu thua cóc thì thật là điều sỉ nhục. Nên tính lật lọng, sai Thiên Lôi vác búa tầm sét chống lại. Biết thế nào Ngọc Hoàng cũng tính chuyện lật lọng, nên cóc lại nghiến răng. Lập tức, các bạn của cóc dàn trận. Ong dương nọc, cáo dương nanh, cọp dương vuốt, cua dương càng, gấu dương cánh tay đầy sức mạnh. Thiên Lôi vừa mới thoát chết, hoảng quá, lui lại không dám tiến lên, mà thụt vào nấp sau chiếc ngai vàng của Ngọc Hoàng. Các tướng nhà trời oai phong lẫm liệt, thấy đến ông Thiên Lôi còn sợ sệt như thế thì hoảng quá, tìm kế thối lui. Thấy tướng nhà trời của mình như vậy, Ngọc Hoàng biết không thể thắng nổi cóc và các bạn của cóc. Đến lúc bấy giờ, Ngọc Hoàng mới thực bụng giảng hòa và hỏi cóc lên tận thiên đình có việc gì. Cóc oai phong nhảy hẳn lên ngai vàng và dõng dạc thưa. Đã 4 năm nay, ở dưới trần hạn hán kéo dài, không một giọt mưa. Muôn cây khô héo, vạn vật chết khát. Tưởng Ngọc Hoàng bận gì hoặc là Ngọc Hoàng giận gì trần gian mà ra phúc họa. Ai ngờ lên đây mới biết, Ngọc Hoàng và các tướng nhà trời ngủ quên, không nhớ đến việc làm mưa cứu muôn vật muôn loài dưới trần thế. Chúng tôi phải lên tận đây đánh thức Ngọc Hoàng. Xin Ngọc Hoàng làm mưa ngay cho trần gian được nhờ. Thấy cóc nói giọng oai phong và bạn bè cóc lại đằng đằng sát khí, Ngọc Hoàng vội cuống quýt chống chế. Cóc với ta là chỗ thân thích, việc gì mà cậu phải mất công đến như vậy? Ta sẽ sai thần mưa thần gió xuống hạ giới làm mưa ngay bây giờ. Cậu cóc có bằng lòng thế không nào? Cóc gật gù thưa. Bẩm Ngọc Hoàng, hạ giới chúng con thì được một trận mưa cứu khát qua cơn hạn hán. Đúng là vui mừng khôn tả, thưa Ngọc Hoàng. Anh em tôi vô cùng đội ơn Ngọc Hoàng. Nhưng nếu ở hạ giới mà hễ bị hạn hán là bọn anh em chúng tôi lại lên đây kêu với Ngọc Hoàng đấy. Thấy cóc nhắc tới chuyện sẽ lại lên thiên đình lần nữa, Ngọc Hoàng hoảng hồn rối rít lắc đầu xua tay. Thôi khỏi phải bận đến cậu như thế. Chỗ cậu và ta là tình thân thích. Cậu chả nên bày vẽ vất vả mệt nhọc như vậy làm gì. Cậu không phải lên thiên đình. Khi nào có hạn hán, cậu muốn ta làm mưa, cậu chỉ cần ngồi ở dưới đất nghiến răng là ta nghe thấy liền. Để chứng minh lời hứa của mình là thật, Ngọc Hoàng ra lệnh cho rồng đen bay xuống phun mưa và đưa cóc cùng các bạn về hạ giới. Cơn mưa cứu hạn làm cây cối tươi tốt, muôn loài nhảy múa chào đón anh em cóc trở về. Từ đó, hệ cóc nghiến răng là trời lập tức đổ mưa, nên đồng dao của trẻ nhỏ ngàn năm vẫn có câu hát rằng con cóc là cậu ông trời, ai mà đánh nó thì trời đánh cho. Các em thân mến, qua chuyện các em chắc hẳn đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không nào? Con cóc kêu vậy là để báo hiệu cho Ngọc Hoàng hãy làm mưa khi trời đang khô hạn đó các em ạ. Nếu các em thấy con cóc xấu xí, sần sùi thì cũng không nên ghét bỏ hay đánh đuổi cóc nhé. Vì sao vậy? Vì nó là con vật rất có ích phải không các em? Trời sinh ra trước nhất chỉ toàn là trẻ con trên trái đất bụi trần, không dáng cây ngọn cỏ. Các em thân mến, những câu thơ đáng yêu trên được trích ra từ bài thơ Chuyện cổ tích về loài người của nhà thơ nổi tiếng Xuân Quỳnh. Hôm nay, chương trình sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cổ tích về loài người được chuyển thể từ bài thơ trên. Chuyện là cách kể ngược về sự xuất hiện của loài người trên trái đất một cách rất thú vị, từ đó khẳng định vai trò quan trọng của trẻ em, những mầm non đáng yêu rất cần được cha mẹ và người lớn bảo vệ. Ngày xưa, bầu trời và mặt đất đều tối tăm, không có lấy một nhành cây, ngọn cỏ, cũng không có bất kỳ màu sắc gì. Khắp nơi đều thiếu vắng sự sống. Và rồi, trên trái đất thân yêu của chúng ta, tạo hóa đã ban tặng những em bé rất dễ thương, đáng yêu. Mắt chúng sáng lắm, trong veo và hồn nhiên, nhưng chúng chưa thấy được gì đâu. Thế rồi mặt trời nhô lên cao, tròn vành vạnh và soi sáng khắp không gian giúp cho những đôi mắt ấy được thấu tỏ. Màu xanh bắt đầu từ ngọn cỏ, cao bằng găng tay và nhỏ như sợi tóc. Màu đỏ thì bắt đầu từ bông hoa nhỏ xíu như cái cúc. Những chú chim líu lo cất tiếng hót, làm bầu bạn với trẻ em và đem lại nguồn vui cho vạn vật. Gió nâng tiếng hót bay cao, bay xa, tới muôn chủng mây, muôn chủng dặm. Muốn trẻ con được tắm, sông suối bắt đầu xuất hiện, đem đến dòng nước ngọt mát lành. Biển mênh mông sóng vỗ, đem lại nhiều cá to. Những cánh buồm lớn đưa trẻ em đi xa tới những chân trời mới, tìm tòi và khám phá. Nhưng trẻ thơ cần lắm vòng tay của mẹ, lời ru ngọt ngào, tình yêu thương lớn lao vô bờ bến, nên mẹ sinh ra để nâng niu, chăm sóc, dỗ dành. Những câu ca dao vọng về với cái bóng cái bang, cánh cò trắng bay lả bay la, cây đa bến nước sân đình là quê hương thân thương hiện lên qua bao câu hát ru của bà, của mẹ. Nào sự tích thánh gióng, sự tích trầu cau, sự tích sọ dừa, chuyện cô Tấm ở hiền, Lý Thông ở ác, lần lượt hiện ra qua giọng kể ấm áp của bà, đưa trẻ em vào những miền cổ tích cực lạc. Nào ông Bụt bà Tiên, nào hoàng tử công chúa xuất hiện trong giấc mơ của trẻ em về một cuộc sống tươi đẹp, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Người tốt nhất định được hưởng hạnh phúc, kẻ ác nhất định bị trừng trị thích đáng. Không chỉ cần lời ru và những câu chuyện cổ tích, bố sinh ra dạy cho trẻ tri thức và hiểu biết. Bố dạy em biết ngoan, biết vâng lời, dạy cho em cách suy nghĩ, cách sống sao cho đúng đắn. Từ bước đi đầu đời cho những bến bờ tri thức rộng lớn, bố luôn đồng hành cùng các em. Rồi cái bàn, cái ghế, cái bảng, cục phấn, thầy cô dùng, chúng đem tới con chữ cho trẻ em ngây ngô tập viết. Mọi vật trên trái đất này xuất hiện là nhờ sự có mặt của con người, các em ạ. Các em có thấy được vai trò quan trọng của mình sau khi nghe chuyện cổ tích về loài người không? Các em hãy nhớ phải ngoan, học giỏi để không phụ sự chăm sóc yêu thương, dạy dỗ của ông bà, cha mẹ và thầy cô nhé. Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.